Long thư cư sĩ răng khẩu nghiệp. Miệng xưng danh Phật như nhã ngọc phun châu, phước báo thiên đường cùng Phật quốc. Miệng nói việc lành tỏa hương thơm, miệng giáo hóa phóng hào quang phá mê tối. Miệng thành thật như lụa là hữu ích.
Long thư cư sĩ, đây là lời một vị Phật của Phật tử tại gia. Miệng xưng danh Phật như nhã ngọc phun châu, hưởng cái phước về cõi trời hoặc là về cõi Phật. Miệng nói lời lành như hoa hương thơm tho ngào ngạt, còn cái miệng mà giáo hóa dạy dỗ mọi người thì cái miệng ấy như là phóng hào quang, cái miệng đem ánh sáng xóa cái mê tối. Miệng thành thật là lời nói có ích, như lụa như là, nghĩa là những cái thứ hữu ích người ta dùng được. Đó là đây ngài Long Thư này ca ngợi những cái miệng tốt lành, chị em cố gắng làm sao mình có được những cái miệng như thế này.
Nói lời vô ích thà nín thinh để dưỡng khí, miệng dối trá như hầm hố, miệng nói xấu ra hơi thối, lời nói nhơ như dòi bò ra, nói diễu cợt như múa dao gươm, có khi rủi hại người.
Đây là cái miệng mà ngài dám nói lời vô ích, thà lý đi, đừng nói nữa, để nó dưỡng khí. Bởi vì mỗi khi nói là cái hơi ở trong phổi của mình nó phải ra, phải có một cái mất công, một cái mệt nhọc, mà bây giờ câu nói lại bâng quơ không ích lợi gì cả, chẳng đem cái lợi ích cho ai. Vậy thì nên tập im lặng cho đỡ mất thời giờ, đỡ mất sức khỏe. Đừng nói những cái lời bâng quơ vô ích làm gì. Cái miệng dối trá như cái hầm, cái hố, đưa cho người ta vào những chỗ nguy hiểm. Cái miệng nói kể xấu người khác thì cái miệng ấy là cái loại miệng ra những cái hơi thối. Còn cái miệng mà nói những cái lời như những cái lời không tốt, những cái lời thô tháo, thì như có giòi có bọ ở trong miệng nó bò ra, ai người ta cũng ghi hướng. Còn nói diễu cợt thì như múa dao gươm, nhiều khi vô tình nói đùa nói chơi nhưng mà chạm lòng tự ai, khiến cho có người ta đau xót. Đây là những cái miệng mà chúng ta phải cố gắng hãy kiểm soát lại cái miệng của mình, xem nó thuộc về loại nào, cố gắng làm thế nào. Nếu miệng chúng ta không phóng được hào quang, không dọi đèn được, thì ít nhất nó cũng thơm tho mát mẻ. Đừng có những cái loại miệng mà như ra như gương, như hầm như hố thì thật là khổ. Đấy là nói về cái hình tướng đẹp xấu của cái miệng, tức là của cái lời nói.
Ý ác còn ẩn chưa hiện ra ngoài, thân ác được ngăn cản thì không thực hiện. Nói dối hai lưỡi theo dệt ác, khẩu, chiêu vời tội báo, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh. Trong ba nghiệp, khẩu nghiệp khó giữ, miệng ác dễ phát.
Nếu mà là cái ác nó còn ở trong tâm nghĩ thôi thì nó chưa hiện ra ngoài mà ta có thể sửa được. Nếu mà là cái ác của cái thân, nếu có người được ngăn cản thì cái thân nó cũng dừng lại, nó không làm ác nữa. Còn cái lời nói ác mà bật ra thì chiêu vào cái tội nặng này thì vào địa ngục, nhẹ thì vào ngạ quỷ, mà nhẹ hơn nữa thì làm con chó, con mèo, con gà, con vịt, làm cho các loài vật. Thế cho nên cái kinh nghiệm, cái lời nói ác cũng nguy hiểm lắm, nó đưa mình vào những cái cảnh khổ. Bây giờ bông đùa một câu đấy, như này Tam Tạng Pháp Sư đùa một câu rồi 500 đời làm thân con chó, ấy là bởi vì người con tu thì còn có đường lối, còn được gặp thánh tăng. Chứ nếu không có cái duyên được gặp thánh tăng thì không biết quả đến bao giờ mới tỉnh ra. Cho nên nguy hiểm lắm, một lời nói ở cái miệng để cố gắng làm sao cho cái miệng mình đừng là cái hầm, cái ô hãm hại người ta, làm sao cho cái miệng của mình đừng có dòi, có bỏ nó đi ra để cho người ta ghê tởm. Đó là nói về cái nguy hiểm của cái lời nói. Còn đoạn dưới:
một lời khen, người kia trọn đời được nhờ ơn đến con cháu. Một lời hãm hại, kẻ kia trọn đời đeo tiếng xấu lụy tới cháu con. Xuất hồ nhĩ giả, phản hồ nhĩ. Tự ngươi cho ra điều chi, điều ấy sẽ trả lại ngươi. Thuộc theo ý thánh hiền, riêng thiết tha khuyên răng.
Một lời khen, người kia chọn đời được nhờ ơn đến con cháu. Người ta khen cái tiếng khen thành ra mọi người tin cậy. Thế còn một lời hãm hại, kẻ kia chọn đời mang tiếng xấu lui cả đến cháu con, nghĩa là ba đời người ta chịu khổ vì một cái tiếng, một cái hơi nói ở trong miệng của mình hết tốt ra mà làm hại người ta đến ba đời. Đời cái người ấy là một, lại đứa con là hai, đứa cháu là ba. Xuất hồ nhĩ giả, phản hồ nhĩ. Xuất là ra, từ cái miệng của anh nó ra cái gì thì những cái ấy nó sẽ trở lại với em. Từ cái miệng cứ hãm hại, ghét này, ghét bỏ. Thế rồi mình đem cái lời hãm hại, mình đem cái tâm ghét bỏ, nó xuất ra cái tiếng nói, thì mình không biết rằng mình tự mua cái oán cái hờn. Chính mình mua cái oán cái hờn với cái người kia, mà bách thần ở xung quanh chúng ta cũng có cái chỗ trừng phạt những cái người bừa bãi. Đây là Long Thư cư sĩ, ngài răn những người tại gia, còn những người xuất gia chúng ta lại còn thêm một cái nguy hiểm lớn hơn nữa, là chúng ta ở trong ngôi tăng bảo. Mà chữ tăng này, tăng nói đủ là tăng già, nghĩa là hòa hợp. Đã là tăng thì phải hòa, đã đắp cái tấm y thì cái miệng phải thị, cái miệng phải ở trong sáu cái phép lục hòa. Hễ mà cái miệng mà đã thốt ra những cái hơi như ở đây nói, những cái hơi hôi hãm, nói xấu người này, chê bai người kia, xoay sở, hãm hại, tìm hết cách đó, để thỏa mãn cái lòng độc của mình. Thế như thế thì nhìn lại cái tấm y của mình, mình có xứng đáng là cái người đắc y không? Mình có phải là dự và hàng tăng bảo nữa không? Thế cho nên cái tội mà gieo những các cái bất hòa trong chúng, nó đi đến cái phá tăng. Dù nó chưa tan nát hiện tại, nhưng nó cũng có cái nứt rạn ở trong cái tình đoàn kết của các thánh nhân. Người ngoài đời họ đánh nhau, họ đấm nhau, họ xoay sở nhau, cái tội là nhẹ. Còn trong nhà chùa thì thốt một lời nói mà gây cái sự bất hòa, chia phe chia đảng, bọn này bọn kia, bọn chúng ta bọn chúng nó, như thế là chia đôi rồi, thế là mất cái chữ tăng, thế là không phải là người tu nữa. Thế vì vậy thì cái tấm y ở trên vai của mình, nghĩa lý nó ra sao? Cho nên cái tội của khẩu nghiệp ở trong chùa nặng nề lắm, làm nứt rạn tăng đoàn, phá vỡ đại chúng, khiến cho dù rằng không đi đến đâu nhưng cũng là những cái bụi nhơ để làm mất cái thanh tịnh của đại chúng. Cho nên cái người tu phải nhớ sáu chữ lục hòa, sáu cái pháp môn hòa. Cái đầu tiên là cái miệng, cái miệng phải nói lời hòa âm, nói lời hòa hợp để cho chúng ta đấy là tăng. Cái đầu tiên là cái miệng. Rồi cái thứ hai là chúng ta phải lo sửa cái tâm để nó mát mẻ, đừng có ba cái độc tham sân si. Thế rồi cái thân, cái dáng điệu, đừng có những cái tướng mạo hùng hổ táo để đánh đá. Thế rồi thực đến cái kiến hòa đồng giả, tập tìm cách để cảm thông, hiểu nhau, thương nhau, tha thứ cho nhau, thì mới đi đến chữ hòa được. Chứ còn trong cái chỗ chi hiểu biết của mình cứ tìm cách để chống cãi, chống đối, tranh cãi, thì đấy là những người phá hòa ở tâm. Cho nên ở đây, bởi vì Ngài là cư sĩ, Ngài không có nói đến chư tăng, nhưng chúng ta học về khẩu nghiệp phải biết rằng cái khẩu nghiệp của liệt vị tăng ni, các bậc thánh hiền quan trọng lắm.
Xin lấy tiếp. Vịnh minh cảnh sắc. Nếu không học Phật, ắt chìm trong biển luân hồi, trôi theo bốn dòng noãn thai thấp hóa. Số mất thân người nhiều như đại địa, số được thân người như đất dính trên móng tay. Dù được thân người mà sanh nơi mọi rợ, thì sung sướng hơn gì thú vật. Dù ở trung ương văn minh, nhưng tàn phế trăm tật, yếu đuối bệnh hoạn, thì cái thú làm người đã hết một nửa. Con người lấy đất làm thân thể, lấy hơi thở làm mạng sống, nên thường chết non, chết yểu. Dù có thọ trên 70, thì tuổi già cũng như thơ ấu, là thời kỳ hôn mùi lóng ngóng vô dụng, phiền nhọc mọi người phù trì giúp đỡ. Cổ đức dày, tấm thân sớm còn tối mất, trăm đắng ngàn cây, mỗi tháng 30 ngày, may lắm được 5 ngày mở miệng cười. Lúc sanh mù mịt trong bào thai, già càng tâm tối, không biết kiếp sau đi về đâu. Vinh thêm kiêu sa, nhục hóa bạc nhược, giàu tăng trưởng lòng tham, nghèo thiếu mất vui sống. Tiếng khen chê xáo đồng tinh thần, lạnh nóng bức xúc cơ thể, u não bài trí, thuận nghịch loạn niệm, cứ vậy theo trần mà gây nghiệp, tiêu mòn gốc đạo, dối cha trái mẹ, đeo đuổi lời danh, lường gạt kẻ cô đơn, xu phụ người thế lực, đắp cao tội chướng, ngược với tấm chân. Nay còn giây lát thân người, nên giác ngộ trai giới niệm Phật, mau lên đường về cõi Tây Phương. Vô Tề đại sư cho phương thuốc trị tâm, tài thế Tề gia trị quốc, xuất thế học đạo tu thân, đều phải có sức khỏe mới thành tựu. Đây là to thuốc bồi dưỡng thiết yếu. Một, bụng dạ tốt một khúc. Hai, tâm từ bi một miếng. Ba, ôn nhu nửa làng. Bốn, đạo lý ba phân. Năm, tính hành cho nhiều nhiều. Sáu, trung trực một cục. Bảy, hiếu thuần 10 phân. Tám, chắc thật 1 cái. Chín, âm chất dùng tròn. 10, phương tiện nhiều ít tùy thích. Để tất cả vào một cái nồi lòng rộng mà sao, đừng nóng quá, đừng khô quá, bớt 3 phần lửa, xong cho vào cối bình đẳng mà nghiền nát. Dùng tam tư suy nghĩ kỹ, sáng suốt quyết định, tận tâm làm mà sàng bột. Thấm với 63 la mật mà vò thành hoàng lớn, bằng hộp bồ đề, mỗi ngày uống 3 lần với nước hòa khí. Phải kiêng: 1. nói và làm không tương ưng. Hai, vì lợi mình mà tổn người. Ba, trong tiếng cười có dao găm. Dùng đúng như trên thì được thượng phước thượng thọ, thành Phật làm tổ. Dùng độ bốn năm vị cũng tiêu tai dứt tội. Không chịu uống chút thuốc bổ nào thì cầu đảo trời đất, cúng kiến thần minh ích gì. Khuyên khắp thiện nam tín nữ mau dùng thuốc báo của đài Y Vương.
Đoạn cảnh sách của ngài Vĩnh Minh, cái nghĩa rõ ràng từng câu, không có gì khó. Vậy chị em có ai có điều gì thắc mắc thì xin cứ hỏi.
Dù ở trung ương văn minh cũng là thế lăng tịch, trung ương văn minh là
dù ở trung ương văn minh là cái nơi có văn hóa, là cái nơi người ta không đến nỗi mỏi dở, cho nên gọi là cái chỗ văn minh, tức là cái nơi mọi người có cái tiến hóa về trí tuệ, không đến nỗi ngu đần mỏi dở như những người ở trên trong rừng.
Và thầy thì câu này nói thì cái thú là người đã hết một nửa là sao?
Cái thú là người đã hết một nửa. Thì bởi vì ở trong bây giờ con cứ tự thế những cái người đồng bào thượng, người ta sống ở trong rừng rú, nghèo khổ đói khát, thì tuy là được thân người nhưng có hơn gì loài vật. Những con cọp, con beo nó sống ở trong rừng, nó tự lo cái đời sống của nó. Mình cũng thế, mình cũng sống ở trong rừng rú, trong hang đó. Cho nên những cái kinh thiếu thốn tất cả mọi việc. Còn như mình ở đây ban đêm thì mình có đèn điện, muốn đi đâu thì có xe hơi. Thì chúng ta ở cái nơi văn minh đó, nó dễ sống chứ. Còn những các người đồng bào thượng, người ta thiếu thốn, nghèo khổ.
Dù có thọ trên 70 thì tuổi già cũng như thơ áo, là thời kỳ hôn hội nóng nóng vô dụng, thì nhập mọi người phù trì giúp đỡ.
Có thọ trên 70, con hỏi cái câu ấy à, tuổi già cũng như thơ ấu, là thời kỳ hôn muội lắm nóng vô dụng. Đấy, cái tuổi già nó cũng như là lúc còn bé, bởi vì cái cơ thể nó suy nhược, cũng như trẻ con cái cơ thể nó chưa hoàn mãn. Thế cho nên hôn muội, hôn là tâm tối. Đấy, hôn người ta vẫn nói hôn chẳng, tức là cái người mê không tỉnh, không nhanh nhẹn, không sáng suốt. Thế còn lóng ngóng là vụng về, làm cái gì cũng chậm chạp, muốn trèo lên cái ghế là vất vả nhọc nhằn để trèo được, mà chưa có khi lại còn ngã nữa. Thế còn các em, các cô thanh niên ấy, nhảy thoát một cái là lên cái ghế. Còn người già thì lóng ngóng, thế vô dụng, không được công việc gì cả. Để ta làm một ngày hết việc này sang việc khác, còn mình ấy thì chả được cái con, chẳng được việc gì. Thế cho nên gọi là vô dụng. Thì đã vô dụng thì chớ lại còn phiền nhập mọi người. Người ta phải chu phù chi, người ta phải mất thì giờ, người ta để ý, người ta lo lắng cho mình nữa. Thế đây tức là ngài nói về cái thân con người, lúc bé đã vô dụng, về già cũng vô dụng, thì còn lại có một chút cái lúc tuổi trẻ thì lại cứ đem cái lanh lẹ, cái khôn ngoan của mình, vinh thì kiêu sa, nhục thì bạc nhược, giàu thì tăng trưởng lòng tham, nghèo thiếu thì mất vui sống đó. Vì vậy cho nên khúc đầu, khúc đuôi và khúc giữa cũng đều là đáng thương cả.
Tôi nghĩ với tôi khúc của cô về đại chúng cho nó có thể tâm.
Thì ở đây này dạy về cái, nói về cái sức khỏe cho thuốc. Thì bây giờ con muốn hỏi về cái gì? Còn tên Vô Tề Đại Sư thì Ngài, đó là cái tên của Ngài thôi. Ngài là một vị tu hành, một vị đại sư, một vị hòa thượng. Còn đấy, đây tuy nói là thuốc nhưng mà thật ra là Phật Pháp, thế có cái gì đâu.
Cái này là
bụi dạng
thuốc là
tốt, nghĩa là ở đây nói là cho cái thuốc để mà được bồi dưỡng về cái tinh thần tu hành. Thì muốn tu thì phải có bụng dạ tốt, phải có tâm từ bi, phải có lòng khôn ngoan, phải có đạo lý. Đây là những các cái điều cần yếu để cho những người tu hành.
Tại thế tề gian,
tại thế, tại thế gian thì phải tề ra, nghĩa là điều hòa cái gia đình mình, phải quản trị cái gia đình mình trung trực, tức là cái người thẳng thắn chân thật trước sau, mình ăn ở chân thật, gọi là người trung trực. Chữ trực là thẳng, cái nghĩa chữ chắc thật. Chắc thật thì mình, thì nghĩa là không có dối trá, thành thật, chắc chắn.
Có một câu là để tất cả vào một cái nồi lòng rộng mà sao, cái gì đó là sao cũng được này.
Thì đây là một cái cách nói, đây là cách nói, nghĩa là cô có tất cả những cái hạnh này mà cô lại cần phải có cái tâm rộng rãi quảng đại.
Cô có thể dùng tâm lưu như vậy không?
Dạ em hỏi là dùng tâm tư suy nghĩ là sao?
Tam tư, tam là ba. Ba thứ là suy nghĩ kỹ là một. Suy nghĩ một cách sáng suốt là hai. Và mình tận tâm làm là ba. Mình có ba, có phải có ba cái thứ đó.
Còn cái
chữ âm chất nghĩa là cái tâm lành, bản cái chất của mình được lành lại, thành thật lành, cái tâm tốt. Người Việt Nam mình gọi là người có đức.
Trang 22 có một câu là ưu nhãn hài lý, thuận nghịch
vận
nghiệp
cũng
như
rõ. Khi ưu là lo, não là não phiền. Khi gặp những cái ưu, những cái lo âu, những cái não phiền thì bại mất trí tuệ, tức là cái trí tuệ nó bị liệt đi.
Mỗi tháng 30 ngày may mắn được 5 ngày mở miệng cười.
Tháng 30 ngày thì mất 25 ngày mình buồn, mình lo, mình nghĩ ngợi những các cái khổ não, thì được độ 5 ngày là vui vẻ thật thôi. Tiếng cười có dao găm, nghĩa là những cái người không thật thà trong lòng thì muốn làm hại người ta, nhưng mà ngoài mặt thì giả vờ ngọt ngào, tươi cười vui vẻ, cho nên gọi là cái tiếng cười có dao găm. Cái chữ hòa đó, tức là cái tâm lúc nào cũng có cái chỗ an ổn với mọi người, hòa vui với mọi người, không có cái tâm chống đối, cái tâm tranh cãi.
Thầy là thì trong xưa trang số 15 đó thầy. Thầy giảng là con người á mà nhiều tình á thì đi xuống, mà tưởng á thì tưởng mãi thì không thắng thấy tưởng á thì đi lên và thầy. Thì thầy có giảng như vậy, nhưng mà khi mà con đọc kinh A Di Đà thì con thấy trong kinh A Di Đà có nhiều cái cảnh giới ở Phật á. Thì con đầu con vọng tưởng cái cảnh giới ở tây phương ấy chưa đó và thầy,
Vậy thì cái tưởng đó là cái vọng tưởng hay là cái tưởng tưởng này vậy thầy?
Ý từ ở trên.
Dạ.
Đây là nhắc là câu ở trong kinh Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm Đức Phật nói là chúng sanh có nội Phật và ngoại Phật. Cái nội Phật ấy gọi là vọng tình, và cái ngoại Phật ấy gọi là khát ngưỡng phát minh lý tưởng. Đó. Thế cho nên cái tưởng đây là người ta phát minh lý tưởng, nghĩa là người ta khát ngưỡng ngửa lên để cầu những cái tốt đẹp. Cho nên người ta học Phật Pháp để người ta học về cái giáo lý của Phật, cái tư tưởng để mà cầu những các sự giải thoát. Thế thì phát minh được thắng khí. Chứ còn cái vọng tưởng của cô nó thuộc về vọng tình, nó thuộc về tình, chứ ở đây không gọi là tưởng.
Thế là đó là cái vọng tưởng.
Thế cái tâm lăng nhăng ấy thì là vọng tưởng. Cái lý tưởng tức là cái vị này người ta khát ngưỡng Phật Pháp, người ta ngửa lên, người ta trông mong tìm cái tốt đẹp, cái giải thoát, cái trí tuệ.
Hồi nãy cái câu là ưu não bạc trí, thầy giảng rồi, còn cái chữ mà hợp nghịch loạn mệt nữa không?
Đây là nói đến cái tâm thế gian. Khi mà gặp cái ưu lo thì nó bại cái trí, nghĩa là sinh quẩn, không biết, không có sáng suốt nữa. Còn khi gặp cái cảnh thuận hay là gặp cái cảnh nghịch, gặp cảnh thuận thì vui, gặp cảnh nghịch thì phải lo, thì sợ, thành là cái tâm nó độc loạn, tức là không có bình tĩnh được, không có tự tại. Theo chẳng mà gây nghiệp, mỗi ngày một tiêu mòn cái đạo đức của mình đi.